Sáng tới giờ là nhiều người cũng mí mắt trên trời mỏi lắm rồi. Trời ơi, tu gì mà tu từ 6 giờ sáng. Mà nếu nhà ai ở xa là phải đi khoảng 4 giờ, 5 giờ. Rồi vô đây ngồi suốt ngày hết tụng, rồi nghe hết, nghe rồi tụng à, rồi đại khái là vậy. Buồn ngủ. Nhưng mà cái buồn ngủ này là do mình mệt mỏi, buồn ngủ là nó khác. Cái buồn ngủ mà bình thường mình cũng tỉnh vậy, ăn uống mình bình thường, nói chuyện mình cũng tỉnh táo bình thường, mà hãy vô tụng kinh là mình buồn ngủ. Thì cái này là thuộc về thùy miên, mà nó thuộc dạng nghiệp. Còn ví dụ như mình thiếu ngủ mà mình buồn ngủ là chuyện bình thường. Còn cái chuyện mà mình ngồi nói chuyện chơi với bạn là mình tỉnh, xem phim là mình tỉnh, nhưng mà hãy bắt đầu vô tụng kinh là thầy mới vừa chí là mình tâm rồi. Thì cái trường hợp này gọi là thùy miên, nó một trong năm cái chướng. Cái thứ hai là trạo cử. Do chân đau mà mình đổi chân á, cái đó không thể gọi trạo cử, bởi vì mình đau chân. Già thì không đau chứ trẻ đau dữ lắm. Là trường hợp vậy kêu là cãi lộn đó. Biết lộn mà cũng cãi. Khi mà mình đau chân mà mình đổi thì đừng có ngại. Có nhiều vị nói trời ơi, nghe giảng cái chỗ mà trạo cử đó là tôi nè, không phải. Do thân thể mình già yếu, mình đau chân, mình đổi cái chỗ ngồi, mình ẹo kiểu này kiểu kia thì không sao. Nhưng mà có cái trường hợp trạo cử á, là ở tự thân mình nó bức rứt, mà nó làm mình ngổn yên. Hoặc là nhiều khi trong tâm mình đó, ngồi là bắt đầu mình ngồi nghe giảng, nhưng mà mình nhiều cái phóng ra bên ngoài, cái phan duyên bên ngoài, thì trường hợp đó là trạo cử. Còn thân thể không có khỏe mình đổi thì cái đó quý vị đừng có ngại. Mà chẳng hạn như ở đây là mình nhìn xuống dưới là có một số người họ đang ngồi dưới dạ không sao hết. người ta đang khỏe chân, người ta ngồi dưới kêu hạ tọa đó. Còn ai mà đau thành thử, nếu mà hôm nào mình đau chân á, mình nói dạ tôi xin lên chức chức gì, chức thượng tọa. Là cái đó gọi là trạo cử ha. Hôn trầm là buồn ngủ, mà trạo cử là mình bồn chồn, mình bức rứt. Chẳng hạn như mình ngồi thiền lát cái mình cảm giác như con kiến nó bò, lát cái mình cảm giác như con gì nó, mình cứ ngứa ngáy mình ấy, thì là trường hợp ra trạo cử đó. Nhưng mà quý vị muốn thắng cái trạo cử đó đó, đừng có để ý tới nó nữa. Trở lại mình hơi thở hoặc mình niệm Phật, mấy phút sau là nó đi. Nó chỉ tới nó quấy này, nó thử mình chút vậy thôi. Cái thứ ba là bất tín. Không tin. Không tin làm sao làm được. Ví dụ như là có một số các em nhỏ, ba mẹ muốn nó quy y, dẫn lên quy y, và thiệt sự tâm nó không có tin tưởng gì hết. Cho nên nó ngồi, nhưng mà nó ngồi là tại vì nó phải nghe lời ba mẹ. Hay là thậm chí có những người lớn do ông bà cha mẹ mất phải chùa theo cái lệ gì chứ họ không tin gì hết. Không tin trời Phật, không tin kiếp trước kiếp sau gì hết á. Họ không có tin. Thành thử ra ông bà mất thì đi vậy thôi. Thành thử ra nhìn cái cách họ mình cũng biết nữa. Là bất tín. Cái thứ tư là giải đãi. Giải đãi tức là làm biếng. Thân mình mà mệt mỏi kêu giải. Tâm mình nghe lời nó uể oải theo kêu đãi. Cho nên giải đãi là hai chữ của thân và tâm. Và cái thứ năm đó, là mình hối hận. Thí dụ như hồi đó mình ăn cắp, rồi bây giờ mình tỉnh mình không ăn cắp, nhưng mình tự mặc cảm mình là con người tội lỗi, mình không có dám hiện thân trước mặt Phật, mình không có dám đứng trước đám đông để mình nói những lời gọi là thánh thiện, có cảm giác như mình là người đạo đức giả. Thì cái hối hận á, là tốt. Nhưng mà nếu hối hận để rồi mình tự ti, mình lùi sụp, mình không dám tiến tới để mình cải hóa mình, thì cái đó nó trở ngại mình. Cho nên cái đó nhà Phật gọi là ngũ chướng, có khi gọi là ngũ cái. Chữ cái này là ngăn che chứ không phải là cái với đực. Chữ cái là ngăn che. Thí dụ như mình nói bảo cái, bảo là cái quý báo, cái là cái che. Cho nên cái lọng mà cầm che cho quý thầy kêu là bảo cái, hay là che cho Phật kêu là bảo cái. Ở che thì thường thường á, mình tu á, ở trong một cái rổ người ta xúc từ ở dưới lòng đất lên để người ta đãi vàng. Thì trong một cái rổ cát như vậy á, ta chỉ mong kiếm có một miếng vàng chút trong đó thôi. Nhưng mà có những thứ nó trộn ở trong đó, nó không làm cho người ta thấy được miếng vàng. Những cái miếng đó là nhôm, thau, chì, kẽm, sắt. Thì cũng giống Phật nói trong kinh, năm cái thứ đó nó trộn rộn với nhau, nó làm mình không thấy được miếng vàng. Cũng giống như ngũ cái mà nó trộn rộn thì nó làm cho mình không thấy được cái khả năng tiến bước của mình. Cho mình tu á, là đôi khi mình người ta gọi là tu tập. Tu thì phải tập. Tập này là gì? Là huân tập mỗi ngày. Ví dụ quý vị thấy ngồi xếp bằng đau chân quá, nhưng mình tập đi, mỗi ngày mình ngồi 5 phút, 10 phút, ngồi riết cho nó quen. Hồi xưa ai dạy mình hút thuốc đâu, mình hút con điếu thử thôi mà. Người ta kêu là làm một ngao. Rồi cái hết ngao xong cái sặc sụa, cái làm ngao nữa coi đỡ không. Cứ làm một điếu rồi cuối cùng là mình liều một đám. Hình thức đó cũng là tập. Vậy thì cái xấu cũng do mình huân tập. Thì ngày nay muốn tốt thì cũng phải huân tập. Nhưng mà cái huân tập này á, nó có chữ tu ở trước. Nó có chữ tu ở trước cho nên nó rõ ra. Thay vì là tập khí, bây giờ là tu tập. Tập khí là cái thói quen. Khí là cái lực. Khí là cái lực, cho nên bây giờ cái thói quen này nó thành ra cái lực rồi. Người ta chạm tới mình là mình. Có nhiều người là cái tập khí của họ là hay nói lẩy, cái tập khí là hay giận hờn. Hờn thì nó không có lộ như giận. Giận đó là người ta bộc lộ trên mặt, còn hờn là nhẹ nhẹ bên trong. Cho nên trong kinh thấy ví dụ cái người mà giận nóng giống như là một đốm lửa phừng, còn cái người mà hờn hờn mát mát giận giận vậy là như một đốm lửa tro, ngúng ngúng trong vậy thôi. Còn cái người mà bộc lộ giận dữ lên thì như một đám lửa nó phừng lên vậy. Cho nên cái xấu cũng do mình huân tập, ngày nay cái tốt cũng phải do mình huân tập. Thí dụ hồi đó mình hay nghe nhạc, rồi trong khi mình rửa chén, xin lỗi, mình đi vào nhà vệ sinh, mình cũng ngồi mình nghiêu ngao. Bây giờ mình không có nghiêu ngao theo cái đó nữa, mình nghiêu ngao cái khác. Thì cái gì nó cũng do mình tập thôi mà. Cho nên hồi đó mà thay vì mình đang rửa chén vậy đó, okay, thì mình hát những cái bài nhạc cho nó mình gọi là cho nó vui thôi, giải trí. Rồi bây giờ mình cũng hát, mà hát những bài nhạc nào mà nó có tính cách nó giúp mình. Ví dụ như đang rửa chén mà họ thấy chén hơi nhiều cái mình cũng hơi khởi ý, bởi đời tôi khổ lắm, ăn có một chén mà rửa một xin. Cho nên là hãy đi tới nhà nào thấy đông quá mà biết chắc chắn số phận mình hẩm hiu nhỏ nhất đám là thế nào cũng ôm đống chén này đi rửa, nó dạ con ăn rồi. Con đi ăn rồi, tôi cũng thăm mấy bác chút con đi về. Tại vì mình biết mình nhỏ nhất mà ngồi vô ăn chút đây rồi thế nào cũng ôm nguyên sinh. Thì bây giờ mình rửa chén thờ và cười, làm rau thờ và cười, làm bếp thở và cười, ta có một ngày vui. Giờ đó là thiền rửa chén. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa muốn nói tới hai chữ tu tập là vậy. Ví dụ như quý vị ngồi ở đây nè, Pháp Hòa biết quý vị mệt lắm, tại vì quý vị không có quen. Ai đi cả ngày thường xuyên ở các chùa rồi thì sẽ đỡ đỡ, nhưng mà vị nào mà chưa bao giờ vô chùa mở nguyên ngày như vậy là nó mệt mỏi lắm. Nhưng mà xin thưa, cái hình thức này cũng là một hình thức tu tập đó, phải không? Mà mai mốt mà được làm Phật rồi là ngồi nguyên ngày vậy đó. À, bây giờ mà ngồi có một buổi đây mà ngồi chịu nổi, mai mốt ngồi kiểu này nè, mình tập đi, phải không? Cho nên là Đức Quan Âm ngày cũng tội lắm, ngồi trên bông sen đó, hay là đứng trên bông sen rồi tay thì không có chỗ nhúc nhích, tay phải tay trái cầm bình nước, tay phải bận giày, phải không? Rồi ngồi dưới ngó xuống coi mình cậu gì nữa, phải không? Cho nên Đức Quan Âm cũng phải có good memory lắm, nhưng thôi phải có cuốn sổ ghi. Huân tập đó là mình cái gì mình cũng phải tập lại. Cho nên thí dụ như mình nói là cuốn tập nè, nhiều tờ giấy gom lại, cho nên nó kêu là cuốn tập. Thì mình cũng vậy, mỗi ngày mình gom một chút để nó tập lại. Cho nên cái quyển kinh mình tụng á, mình gọi là kinh này là gì? Là kênh. Tức là từng cái tờ giấy rồi người ta lấy chỉ, người ta sâu lại, người ta sâu lại nó thành ra một tập, mình gọi là kinh. Mà trong cái quyển kinh đó, trong cái cuốn mà mình gọi là quyển kinh đó, nó chứa nhiều cái lời dạy trong đó. Và nó mỗi câu, mỗi chữ, mỗi lời, mỗi trang, mỗi ý trong đó, nó giống như là một cái tràng hoa làm cho mình đeo lên. giống như mình kết một cái tràng hoa mình đeo lên thì tự nhiên người mình nó đẹp ra. Thì lời dạy ở trong đó, nếu mà chúng ta tập mỗi câu, mỗi chữ, mỗi lời, mỗi ý trong đó thì thân, khẩu, ý, đi, đứng, nằm, ngồi của mình nó đẹp ra như một tràng hoa mình đeo trên người. Vì vậy kinh còn được định nghĩa là kết mang. Một trong năm nghĩa của chữ kinh, trong đó có nghĩa là kết mang. Mang là cái vòng. Quý ví dụ thôi, cái câu đầu tiên mình mở ra thì mình thấy là dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không bác đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng diên, diệt tội tiêu khiên. Mấy câu đó không hiểu, nhưng mà tôi hiểu được câu cuối: hỏa diệm hóa hồng liên. Tôi tu làm sao mà tôi thành dương chi tịnh thủy, ở trong biển lửa mà vẫn hóa ra sen hồng. Cái thì một bữa nào đó ai chọc mình giận tức lên, mình biết là mình đang ở trong lò lửa đây, mà mình nín được trong lúc này là biển lửa hóa sen hồng, rồi là một cái hoa. Rồi cái nhích nhích vô bên trong nữa thì tụng cái kinh Di Đà. Kinh Di Đà nói: này Xá Lợi Phất, từ đây qua 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là cực khổ. Từ đây qua quá 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là cực lạc. Ở nơi đó có Phật A Di Đà đang thuyết pháp. Chà, 10 muôn ức cõi là gì ha? Tham sân si mạng nghi, ác kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ. Vượt được 10 cái đó tức là qua 10 muôn ức cõi. Luận được cái ý đó nữa kết thành cái hoa. Rồi tụng xích xích vô trong nữa: Xá Lợi Phất, Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, bất tăng bất giảm. Hiểu được cái lý không, thêm cái hoa nữa. Nhích lên chút nữa: vãng sanh quyết định chân ngôn. Anh có quyết định vãng sanh chưa? Nếu đã quyết định vãng sanh rồi thì phải sao? A Di Rị Đô Bà Tì, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tì, Già Di Nị Già Già Na, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. A Di Rị Đô Bà Tì, dừng chân đứng lại sanh rì cỏ sâu. Nghe ta đi, yêu đốt thành sầu là ngôi chứng quả nhiệm màu vô biên. Mình muốn vãng sanh thì phải quyết định vãng sanh. Đã quyết định vãng sanh rồi thì phải vượt được những cái đó. Tới cuối cùng là ta bà ha, là qua bờ rồi, hạnh phúc lắm. Thêm cái hoa nữa. Vậy thì cái chữ kinh được định nghĩa là kết mang, có nghĩa là mình kết thành một vòng hoa mình đeo trong người. Kinh còn định nghĩa là thằng mặt. Những người mà người ta làm thợ mộc, người ta có một cái thước phấn, rồi người ta muốn cắt gỗ thì người ta căng cái dây đó ra, ta để góc kia, rớt góc này, ta búng cái thì phấn nó rớt, cho ta cầm cái miếng gỗ ta đi cưa. Mình tu hành cũng thế, nương theo kinh như là một thằng mặt đi đúng vậy. Kính lại đấng tình thương vô thượng, con nguyện xin sám vạn lầm mê, tai vàng duỗi cánh từ bi, cứu con thoát khỏi sân si muộn phiền. Mấy câu đó rồi thấm quá trời. Mình hay nói với Phật á: tay vàng duỗi cánh từ bi, cứu con thoát khỏi sân si buồn phiền. Sở dĩ con buồn phiền là không có gì ngoài sân si. Không đúng ý con là con bực à? Rồi sân với gì nữa? Mà tại sao con bực là tại vì con không thấy rõ. Tại sao con chỉ muốn phần con mà con không hiểu cho người? Si vậy cho nên con bực chứ có gì đâu. Cho nên stress, phiền não là không có gì khác hơn ngoài vô minh. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời. Mấy câu đó là mấy câu thằng mặt cho mình đó. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Mình nói với Phật con biết rất rõ, ngoài tham lam sân hận ngập trời, chỉ cần phá si mê trí tuệ tuyệt vời. Sẽ cúi xin đức từ bi tiếp độ. Phật đưa tay vậy, Phật tiếp độ mình. Cho nên Phật Di Đà ngày đứng vậy đó, tội nghiệp đưa vậy suốt cả ngày mà có thấy ai nắm đâu. Phật Di Đà thì đưa vậy để mà tiếp mình, còn Phật Di Lặc, Phật chịu thua mình, Phật đưa vậy. Quý vị ra tiệm tàu thấy mấy Phật Di Lặc đứng give up, chịu thua. Rồi mình khổ quá, mình đến Phật đản sinh, tượng đản sinh. Phật ơi con khổ quá, giờ Phật sao cứu con? Phật nói con có hai đường đi, một đi lên, hai đi xuống. Cho nên có những lúc á, cái gì mình cũng phải tập. Cái xấu thì mình đã tập lâu rồi đó, và bây giờ đã đến lúc mình phải gì? Trừ. Để mình tập cái tốt. Ví dụ như tối ngày á, mình đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, là mình thấy cả ngày mình cô đơn rồi. Còn bây giờ mình ngược lại, đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Lâu lâu quảng cáo một chút gì thôi. Quảng cáo nhiều hết bài bản. Thế đại chúng, bây giờ mình đi vào những câu hỏi và tùy theo thời gian mình còn. Nếu mà không hết thì ngày mai mình nói tiếp. Tại mình có 2 ngày rồi đúng không ạ? Thưa Thầy, con theo hai đạo Chúa, Phật. Khi con mất, con sẽ về đâu? Thôi bây giờ cô Phật tử này đợi đi nha. Đợi khi nào Pháp Hòa cũng rơi trong trường hợp này rồi thôi. Thưa đại chúng, đừng có lo. Chúa thì giấu sắc, chùa thì giấu huyền. Được chưa? Không chúa, không chùa là chùa lắm. Vậy được rồi. A Di Đà cũng được, mà Amen cũng xong, cũng A mà. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu ý nghĩa của trì, đọc, tụng, kinh có giống nhau không? Thường thường mình hay dùng cái từ là tụng kinh, đọc kinh và trì kinh. Giờ nói chữ trì. Chữ trì là mình giữ. Theo cái nghĩa nha, trì là mình giữ. Cho nên khi mình tụng kinh xong á, cái câu cuối của mỗi bản kinh là khi Đức Phật nói kinh này xong, chư tỳ kheo, các hàng thiên nhân, Atula đẳng, hoan hỷ, tính thọ phụng hành. Thì chữ tính thọ đó, thọ là mình nhận. Vì sao mình nhận? Tại mình tin. Cho người Phật tử á, mình phải học Phật rồi mình phải trì cái đó, giữ cái đó. Cho nên khi mình ngồi của mình tụng kinh á, mình giữ nhịp và giữ lời ý tứ tụng, cho nên trong khi đó gọi là trì. Cho nên cái mỏ mình tụng kinh á, gọi là cái mỏ gia trì. Cái chuông mà mình dùng trong chánh điện gọi là chuông gia trì. Bộ chuông mỏ để chánh điện tụng kinh là chuông mỏ gia trì. Gia là gia hộ, trì là giữ mình liên tục, không để cho mình tán loạn. Cho nên người Phật tử trì kinh đó, nó có hai ý. Một là mình phải giữ lời kinh, giữ ý kinh. Còn phương diện hình thức là ngồi vô đây trì kinh, đó là trì liên tục, gọi là trì kinh. Có khi mình không có tụng lớn lên, mình ngồi mình mở kinh ra mình đọc thầm thầm là trì kinh. Còn mình đọc kinh đó, tức là mình nhìn vô đó mình đọc. Còn khi mình tụng là mình nhớ, nhớ mới tụng được, không có nhớ không tụng được. Cho nên Phật hồi nãy có một Phật tử mới hỏi Pháp Hòa, chứ giờ cuối kinh Pháp Hòa đó làm sao cũng thuộc cho nổi. Nói trời ơi, Pháp Hòa còn tụng Pháp Hòa không xong. Chỉ có cái dấu mà nó xa lắm. Cái quan trọng là mình thuộc mấy bài kinh ngắn ngắn. Kinh ngắn để làm chi? Để hàng ngày mình tụng nó. Ở trước bàn Phật là phúng tụng. Phúng là sao? Thầy trụ lễ bắt lên: Chí tâm đành lệ. Thì mình đi theo Nam mô. Tức là thầy vừa sướng lên, mình họa theo. Tụng có nhịp nhàng, có âm điệu. Cái đó gọi là phúng tụng. Mà do đâu mà tụng được? Tại mình thuộc kinh. Còn mà không thuộc cái phải kiếm sách ra đọc kinh. Hiểu ý không? Rồi bây giờ mình tụng liên tục với nhau, hòa nhịp với nhau, mỏ thỉnh đều, chuông thỉnh đúng, lâu lâu thỉnh bon cho đại chúng nào lỡ ngủ giật mình vậy. Cho nên gọi gia trì, chuông gia trì, mỏ gia trì. Mà tại sao cái tiếng mỏ giữ trường canh như vậy? Tu hành là phải đều đặn chứ không có được. Rồi có những lúc mỏ chậm, có những lúc mỏ nhanh. Để tập cho chúng ta gì? Phải bước nhịp nhàng với cuộc đời. Có những lúc thịnh suy, có những lúc chậm và có những lúc cần. Nếu ai người ta nhanh, mình cũng nhanh được. Ứng xử được như vậy, tức là mình đã gia trì cho cuộc sống. Cho nên cái bộ chuông mỏ đó, chư tổ đã có ý trong đó, chứ không phải bình thường. Chuông gia trì, mỏ gia trì. Bây giờ tụng kinh cũng vậy, mình có cái nghệ thuật tụng kinh. Thí dụ như thầy chủ lễ nè, khi thầy tụng là vậy nè: Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thân. Thầy tụng mình mới tụng theo. Còn thầy vô thầy nói: Phạm vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Thì mình biết cái đó là thầy sướng. Mình đừng có ở dưới mình lập theo. Rồi cái lát nữa ông thầy không lẽ đi theo mình, chủ lễ mà. Rồi cậu nghe mình ở dưới, nhưng mà ổng giận đấy: Ư nhất niệm quy, cái mình dưới này dứt sạch nghiệp ba. Quý vị đi chùa thỉnh thoảng nghe kiểu này không? Thầy ở trên thì nguyện đem lòng thành kính, trong đuốc nước miếng cái ở dưới gợi theo. Rồi ông thầy mới nói: Hôm nay là ngày công sạch cái mình nói: Hôm nay ngày rằm. Thành thử ra tụng như vậy, cái người mình không có phân biệt là ai là chủ lễ. Đã nói là chủ lễ thì hãy để chủ lễ ta làm. Mình là chủ sĩ cứ ngồi dưới. Ta làm chủ lễ, mình dưới mình cứ chủ, mình có điều khiển chủ lễ không? Ví dụ như thầy chủ lễ thầy sướng á. Ví dụ thầy bắt chí tâm đảnh lễ, thì nhớ là bốn chữ đầu. Chí tâm đảnh lễ là của thầy chủ lễ sướng. Mình á, đi theo bật từ cái chữ thứ năm. Thí dụ như chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không. Em giơ tay là em sợ bị biến. Nghe tới chữ biến là sợ rồi. Quý vị hiểu ý mình không? Khi mình tụng kinh á, có cái công thức nè: vô ba ra bốn. Thế nào gọi là vô ba? Cái người thỉnh mỏ nè: Lư hương là một phải không? Xả nhiệt là hai nè. A, cái chữ A đó thêm nhiệt, đó là vô ba đó. Lư hương xả nhiệt là pháp giới mong. bây giờ cái đó là vô ba, bây giờ ra bốn nè. A di ri đô bà tì già di ni già già na chi đa ca lệ ta là một phải không? Ba ha là vô bốn. Cái công thức tụng kinh là vậy, vô ba ra bốn. Cho nên khi mình ra phải ra đúng nhịp. Chi đa ca lệ ta ba ha, ta chưa ha cái mình ha liền rồi. Thành thử mình tụng kinh á, tụng mình phải tập tụng. Đã nói là tụng, đã nói là tụng thì chúng ta phải có âm điệu. Còn mình ngồi mình trì thì tức là mình cứ dở kinh mình lâm râm mình trì, không? Còn khi mình đọc, còn khi dù bây giờ có nhiều vị ta có người thân mất, mình nhà nói tụng kinh, ta nói ta không biết tụng, nó đọc đi. Lưu hương xà nhiệt pháp giới mong hương chư Phật hải hội tất yêu văn tùy sứ kiết tường vân thành ý phương âm. Đệ tử chúng con từ vô thể gây bao tội ác để làm nay đó, ta đọc ta không biết tụng. Còn khi mình tụng á, là mình phải đưa cái, khi mình tụng là trái tim của mình phải trong đó, nó mới phát ra được âm. Giống như người ca sĩ, người ca sĩ người ta hát á, là người ta phải cảm nhận cái bài hát đó, rồi người ta hát bằng cả trái tim, người ta truyền ra cái mình dưới mình nghe mình cảm được liền. Cho nên gọi là truyền cảm. Người ca sĩ họ phải truyền được mình mới cảm nhận được. Còn mình không, người ta không có cảm nhận, người ta không hát được. Có nhiều khi người ta hát có nhịp thôi mà không có hồn. Người ta hát đúng nhịp vậy đó mà người ta không nói được lên. Chứ mình vẫn nghe ca sĩ đó hát, nhưng khi mình nghe một người ca sĩ hát khác, mình cảm nhận khác. Bởi vì cái người kia hát bằng cả trái tim của họ. Mình tụng kinh cũng vậy, mình không biết thuyết pháp, nhưng mà nếu mình biết tụng kinh thì cái lời kinh đó sẽ là một lời thuyết pháp. Có một anh chàng đó, ảnh đi vô trong chùa, ảnh ăn cắp đồ của chùa hoài. Có bữa nọ anh đang lui cui ảnh gom tiếp thì thầy trụ trì đi tới. Ảnh quýnh quán, ảnh không biết đường đâu, ảnh chui xuống bàn thờ nữa. Thì ngay ngày hôm đó là thầy trụ trì tụng bài kinh sám hối. Thầy tụng xong thầy nói: trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa. Anh nghe anh thấm xong chui ra. Nói giờ bạch thầy, lâu nay chùa mất đồ là con đó thầy. Hôm nay con hên con vô nhân duyên, con nghe thầy tụng sám hối con biết. Tội thứ hai sai sơ. Tội thứ nhất là sát sinh thực nhục thỏa bé thơ đến lúc trưởng thành. Vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Con cũng có tự gây lấy nghiệp cùng bao người gián tiếp trợ duyên. Thức ăn bán ở thị thiền sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Nghe thấm quá. Thôi thầy ơi, con từ nguyện từ nay con bỏ. Và thầy cho con xin quy y luôn. Thầy nghe vậy được rồi con. Thầy quy y cho con, nhưng mà ổng nóng, đây là cơ hội trả thù. Nói con ngồi cho trang nghiêm để thầy quy y nghe con. Con cầm cái dùi chuông giỡn cái bút. Quy y Phật không ăn cắp nghe con. Giờ đau dữ lắm nhưng mà ảnh tưởng đó là nghi lễ quy y. Ráng chân mình, trời ơi. Sao mà ai mà quy tới 5 quy vậy? Thôi con 3 quy thôi. Xiển niễn rồi về tới nhà là xiển niễn rồi, cho nên bắt đầu cái đầu nó hơi lờ khờ rồi. Mọi lần về nhà cũng nóng nảy, cơm nước chưa xong là cũng la lắm. Chứ mà sao bữa nay về em ru à? Cái bà vợ đi theo điều tra nói: ông bữa nay làm sao vậy? Ông nói: bà đừng hỏi nữa, tôi quy y rồi. Chà, bà vợ hỏi ra mới biết ông thầy nào linh quá độ được chồng tôi. Anh dẫn em lên chùa quy y luôn. Nói: thôi bà ơi, cỡ tôi tam quy chịu nổi, cỡ bà nhất quy chắc đi luôn rồi. Cho mình tụng kinh, mà nếu mà mình tụng, mà quý vị có biết là có những người người ta giác ngộ nhờ những lời kinh. Pháp Hòa đi đám tang á, thường là Pháp Hòa chú ý làm sao mà độ cho người nhà của người còn sống. Còn cái hình thức tụng kinh như thế nào, dài ngắn bài bản như thế nào, cái đó phụ. Mình phải soạn và mình lọc ứng biến như thế nào để mà cái thời kinh đó nó mang cái ý nghĩa và cái tác dụng lớn là độ người còn sống. Quý vị đừng có lầm là đạo Phật độ người chết. Người chết là mượn hình thức độ người chết, nhưng mà chính thức là độ người sống. Tại vì người sống mà họ có tu thì đừng lo, họ chết họ không siêu. Người sống mà họ có an rồi thì nhất định họ sẽ siêu thôi. Cho nên mình tụng kinh đó, ví dụ ai có cái giọng tụng tốt đó, nhưng mà mình cũng tụng sao cho nó vừa chừng. Ví dụ như ở nhà mình đó, một ngày thời kinh chừng tiếng đồng hồ là cũng đủ. Trời, bữa nào mình xuyên mình làm 3 tiếng luôn. Tụng hết kinh này, tụng kinh kia, mình khi mình đem cả chồng nhà mình để hết cuốn này cuốn kia, hỏi sao vậy, tụng bù cho tuần tới mà. Xin Thầy hướng dẫn chúng con hộ niệm cho người thân lúc lâm chung khi không có điều kiện mời ban hộ niệm. Chồng con là người ngoại đạo, không tin Phật Pháp. Đệ tử phải làm gì chuyển hóa chồng mình? Đối với nơi ở cũng như nơi làm việc mà có nhiều người cõi âm hơn người cõi âm hơn trú lưu trú hả? Đệ tử nên làm những việc gì để giúp họ vãng sanh? Mời họ về nhà tụng kinh cho họ. Cái này tối nay sẽ nói ở Phật tổ. Khi mà mình có một người thân mất á, cái quan trọng là mình làm sao mình giúp cho họ an tịnh trong lúc họ sắp mất, tránh mọi cái tiếng ồn ào cũng như chi phối. Cho nên thí dụ như lỡ mình không mời ban hộ niệm, một người cũng được. Mình niệm Phật như thế nào, mình tụng kinh như thế nào, mà đặc biệt là niệm Phật thôi. Tại vì lúc cái người mất á, tâm lý bàng hoàng, tiền lộ mang mang, vị tri hạ mạng. Khi mình sắp mất thì tâm lý mình bồn chồn, đường trước mịt mờ, không biết mình sẽ đi về đâu. Cho nên lúc đó mình đừng có nói nhiều. Mình chỉ nên hướng dẫn người đó một câu danh hiệu Phật thôi. Làm sao cho cái người đó định hướng bằng cái câu niệm Phật thật là nhẹ nhàng của mình, không cần chuông mỏ. Lúc đó tiếng chuông tiếng mỏ nó nhiều khi nó không giúp được họ, mà nó làm cho họ bị phân tán. Cho mình tụng kinh niệm Phật thật là nhẹ nhàng. Thưa đại chúng, cái quan trọng là cái chánh nhân của người đó, còn mình chỉ là người trợ niệm thôi. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói, nếu như quý vị không thuộc kinh, Pháp Hòa có tới tụng kinh thì nó không có phối hợp được. Thí dụ như quý vị đã từng thuộc cái câu A Di Đà Phật thân kim sắc, thì Pháp Hòa đến mà tụng cái câu đó là quý vị hai bên nó cảm được, quý vị đi theo được. Còn giờ cái người kia họ không biết trời đất mây trôi gì hết, mà mình lại mình cứ A Di Đà Phật thân kim sắc, thì họ cũng nghe, nhưng mà nó không bằng là chánh nhân của họ. Cho nên chính bản thân mình phải tự mỗi ngày mình tạo cái chánh nhân vãng sanh cho mình, rồi đủ phước duyên thì ban hộ niệm trợ lực cho mình thêm, để mình theo cái đà đó mình đi lên. Chứ còn đừng có ỷ lại ban hộ niệm. Ban hộ niệm tới là trợ cho mình thôi, chứ không có chăm. Đừng có lầm là ban hộ niệm sẽ đưa mình vãng sanh, không có chuyện đó. Bởi vì mình không có một cái gì. Giống như là Pháp Hòa nói, ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa muốn xây chùa, thì cái chính là Pháp Hòa phải nắm cho được cái bản vẽ của chùa, muốn làm cái gì, tài chánh như thế nào, Pháp Hòa là người lo. Còn quý vị có đến thì trợ duyên cho cái hình thành ngôi chùa, chứ quý vị đâu phải là cái người xây được cái chùa. Thầy trụ trì là cái người phải nắm biết tất cả mọi việc của cái ngôi chùa đó. Quý vị đến là hộ niệm cho thầy trụ trì bằng cách là mỗi người 5 đồng 3 đồng trợ lực. Còn thầy phải làm sao mượn được nhà băng mới là chánh. thì tu hành cũng vậy. Thí dụ như bây giờ đại chúng thương Pháp Hòa, quý vị có thể cho Pháp Hòa y áo, cơm ăn, nói chung là đời sống vật chất Pháp Hòa không phải lo. Nhưng mà cái chính là Pháp Hòa phải tu thì Pháp Hòa mới có vốn liếng, rồi quý vị mới trợ, chứ quý vị chỉ trợ duyên vật chất chứ quý vị không thể làm cái khác hơn được. Thì cái chuyện lâm chung vãng sanh cũng vậy. Chữ vãng là gì? Vãng là mình muốn đi qua ở một cõi khác để mình sống, gọi là vãng sanh. Sanh là sống. Mà nếu mình cảm thấy cõi này nó buồn, nó khổ, mình không muốn nữa, mình muốn vãng nó đi để mình sống ở một cõi lành hơn. Mà nếu đời này mình, ngay cái giây phút này mình không vãng sanh được, mình không vãng được cái phiền não mình, thì không, mình không có đủ cái điều kiện để ở cực lạc. Pháp Hòa xin kể lại câu chuyện tối qua Pháp Hòa kể. Có một ni cô đến hỏi một vị hòa thượng: bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho con làm sao để con giải thoát. Thì hòa thượng mới nhìn sư cô, hòa thượng mới: ni cô đừng có sanh con nữa. Trời ơi, sư cô đỏ mặt. Nó hòa thượng nói gì kỳ vậy? Hòa thượng nói vậy là hòa thượng nói con phạm giới hả? Thì hòa thượng cười, hòa thượng nói: cô chưa hiểu ý tôi. Thì ngay cái câu thứ nhì thì cô hiểu. Hòa thượng đâu có nói cái chuyện thô tình như vậy. Cái hòa thượng muốn nói là đừng sanh con nữa, nghĩa là cô muốn giải thoát vãng sanh thì cô đừng sanh những đứa con phiền não nữa. Tại vì trong tất cả chúng ta, trong tất cả chúng ta, nam nữ, già trẻ, tăng tục, người nào cũng một bầu tâm sự, người nào cũng đang mang một đứa con. Mà hãy sanh hết đứa này nó sanh tới đứa khác, tại vì phiền não cứ ra hoài. Bây giờ quý vị tưởng tượng mình sanh đứa con cõi đời này, mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn cực không? Rồi tới hồi nó lớn lên nó yên chưa? Chưa. Thì phiền não cũng thế. Phiền não nhỏ mình cực theo nhỏ, phiền não to mình cực theo to. Mà hãy phiền não có sanh thì khó mà vãng sanh được. Cho nên cái hòa thượng nói là vừa thôi, nói cô đừng có sanh con nữa, là cái đó đó. Rồi cũng vị hòa thượng này, cũng ngài luôn, người khác tới hỏi: bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con làm sao con có thể giải thoát. Thì hòa thượng đứng dậy, hòa thượng nói: xin lỗi đạo hữu, để tôi đi tiểu. Cái ông này ông chớ giới, ông thấy ông thầy thấy người đệ tử này chắc cần phải khai thêm câu nữa. Thì hòa thượng xoay qua, hòa thượng nói: đạo hữu, chuyện đi tiểu là chuyện của mình phải không đạo hữu? Thì ông đạo hữu cũng giải thoát. Cái chuyện đi tiểu là chuyện của mỗi người, thì giải thoát cũng phải là tự mình giải thoát. Cũng giống như chuyện đi tiểu vậy, không ai đi tiểu giùm mình được. Và thưa đại chúng, xin lỗi là khi mà mình mắc tiểu mình không đi được thì sao? Khó chịu, nó nặng nề, nó bức bách. Khi mình đi ra được rồi thì mình sao? Nhẹ nhàng. Cũng như thế, giải thoát có nghĩa là khi chúng ta cởi bỏ được những cái gì nó ràng rịch trong tâm mình. Có một người Tây Phương, họ mang cả một khối đá lưu luyến cái quá khứ. Làm ăn thất bại rồi ông tiếc bao nhiêu tiền của ông. Một hôm trên đường đi, ông chở Pháp Hòa đi đám tang. Tại ông làm người, làm tài xế nhà hoàng. Ông tới ông chở Pháp Hòa đi đám tang, thì trên xe Pháp Hòa hỏi ông: ông làm nghề này ông có học được gì không? Ông nói: trời, tôi học được nhiều cái truyền thống khác nhau lắm. Pháp Hòa nói: đúng rồi, ông làm cái nghề này là ông học được truyền thống Việt Nam, của Trung Quốc, của mỗi nước hết. Nhưng mà có một cái ông học, là ông học rằng ông sẽ thấy rằng cũng là một con người mà chết không ai giống ai hết. Người chết do bệnh, người chết do thế này thế kia. Thì ông phải nhớ một ngày ông tiễn bao nhiêu người. Cho nên nhìn vậy rồi ông thấy không, ông đã từng làm đám cho nhà giàu nè, nhà nghèo nè, đủ thành phần trong xã hội. Mà rốt cuộc mỗi người được nhiêu? Con hủ à. Ở một cái biệt thự thiệt to mà cuối cùng vô có học có mấy trăm đó. Ông nghe xong ông nói: ông Say Quang cảm ơn. Ông nói, thầy có biết chỉ một câu nói đó mà tôi đã bỏ ra được bao nhiêu ký đá trong người tôi. Thì lúc đó ông mới kể ra ông là một người đầu tư mở những cái resort cho người ta du lịch. Tiền của đầu tư mất hết vì làm ăn thất bại. Cho nên ông cứ nhớ cái đống tiền đó. Mặc dù tiền nó mất rồi nhưng mà nó vẫn đè. Mà nhờ một câu nói đó mà ông giải ra. Thì ông đó đi tiểu rồi đó. Còn vấn đề chồng mình không tin Phật Pháp. Thật ra đó, trong chúng ta ai cũng có cái tâm tốt đó. Khi mình thấy được cái điều hay, nhất là mình thấy được Phật Pháp, thì mình muốn hướng người thân mình đến Phật Pháp. Nhưng mà thưa đại chúng, mọi người có một cái duyên phước khác nhau. Bây giờ đặt trường hợp mình hôm nay mình hiểu đạo, mà thử 30 năm trước ai biểu mình nghe Phật Pháp mình nghe không? Không nghe. Bây giờ mình biết rồi thì mình lại muốn. Cho nên nhiều lúc đó, cái tâm tốt nhưng mà mình quên quán chiếu. Là mình ngày xưa cũng y chang kiểu này đây. Và đến lúc nào mình mới khai mở? Đến lúc nào đủ duyên. Tại vì mình phải tin rằng trong mỗi người chúng ta ai cũng có cái bản giác. Bản giác nhớ không? Bản giác là cái giác ngộ gốc của mình. Đến một giây phút nào đó nó click ngay chỗ đó, thì chúng ta gọi là ngay giây phút mình phát tâm, mình hiểu đạo đó, gọi là thị giác. Giác nó có 3 loại. Mình sẵn có gọi là bản giác. Cái giây phút mình khai mở gọi là thị giác. Rồi từ đó nương cái đó mà tu đến khi nào mình cứu cánh giác. Cũng giống như hồi đó mình cũng đi đám tang quá trời mà mình có thấy gì đâu. Tự nhiên một ngày nọ mình vô trong cái lễ đường, mình ngồi mình nghe thầy tụng. Hồi nào đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cái khô. Hồi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Mình cũng nghe mấy câu đó hồi xưa đó, nhưng mà mình ngồi mình nghe, nhưng mình khều, mình nói chuyện, mình hỏi thăm bạn bè xung quanh, mình không để tâm để ý. Nhưng mà đời của mình đã trải qua một số những cái sóng gió rồi. Rồi hôm nay tới tiễn người bạn thì những câu này sao nó thấm thía quá. Cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu, giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà tóc cháy da phòng trần ái. Phù du sớm tối một mai, giàu sang cũng chết, sạc xài cũng vong. Nghe xong thấm, ngay giây phút đó thị giác. Tuần sau nghe chùa có tổ chức lễ đi liền. Còn hồi trước nghe thì nghe thôi, chứ tôi có party của tôi. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có cái thị giác, cái bản giác. Nhưng mà chưa đủ duyên thì cái bản giác nó chưa khai mở. Đó là một. Cái thứ hai, có thể người đó chưa thấy Phật Pháp, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, đối với cái nhân đạo, đạo thì nó có nhiều đường. Cái mà xử với nhau giữa con người với con người gọi là nhân đạo, rồi thiên đạo, rồi Phật đạo. Bây giờ mình thấy được cái cao là Phật đạo, mình muốn người ta tu theo mình mà người ta chưa tu được. Nhưng mà mình nhìn lại đời sống hàng ngày người này không đến nổi, thì thôi nhận cái Phật đạo của họ đi. Còn cái chữ ngoại đạo của Phật giáo là gì? Không phải ai không theo mình thì mình gọi là ngoại đạo đâu. Cái từ nghĩa thông thường là mình không cùng đạo với người ta thì mình kêu người ta là ngoại đạo. Nhưng đối với Phật giáo, ngoại đạo là người làm việc, hành xử, sống không đúng với lẽ thật thì gọi là ngoại đạo. Thí dụ bây giờ có nhiều người trong chùa gọi là đạo Phật nhưng mà làm việc không đúng, cũng là ngoại đạo như thường. Hay là bây giờ mình sống ở trong đời, mình có gia đình, mình làm những việc không đúng thì gọi là ngoại đạo. Cái là sống cái gì, hành xử cái gì mà nó sai với cái lẽ thật, cái đạo lý thì gọi là ngoại đạo. Chứ Phật giáo không có ý muốn gọi ai không theo mình là ngoại đạo. Nhưng ở cái từ ngữ thông thường thì chúng ta hay gọi ai không cùng với mình thì là ngoại đạo. Còn cái việc mà mình cảm nhận được ở chỗ việc làm của mình đó, có những người âm họ đang lẩn quẩn đâu đó, đó thì quý vị cũng không cần làm gì. Mỗi lần mình cảm được điều đó, hay là mình muốn chắc ăn, mình không biết có không, nhưng mình cứ nguyện cho họ thôi. Thí dụ mình thấy cái triệu chứng gì không lành, thì mình nói xin các vị khuất mặt ở trong khu vực này, các vị đừng có hiện hình hiện tướng, thì xin các vị hãy cùng tôi mà phát tâm nghe kinh niệm Phật. Thì mình cứ niệm Phật cho họ nghe, mình cứ tụng kinh cho họ nghe. Thí dụ vậy, nếu mà mình nghĩ là có. Cho nên các vị đó mình lấy cái tình thương mình giáo hóa cho họ. Thưa Thầy, con làm việc phước đức cúng dường giúp người nghèo hoài mà sau đời con vẫn khổ. Gia đạo tình duyên con khổ quá. Thầy cũng giống cô lắm. Rất cảm thông. Xin cho số phone, lát mình kết nghĩa. Hỏi những người khổ đất con. Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta sống ở đời, chúng ta có cái nghiệp và cái phước. Có những người có phước phần này thì hụt cái phần kia. Mình không phải là người toàn phước. Mình có phước nhưng mà phước phần. Quý vị nghe câu đó không? Phước phần mà. Cái là phước có phần nào thôi chứ không phải toàn. Ví dụ mình giàu có của thiệt, nhưng mà mình lại thiếu cái phước tình cảm gia đình. Mình có cái phước là vợ chồng đầm ấm, nhưng mà thiếu cái phước là con cái không có biết nghe lời, không thương mình. Cũng giống như có nhiều khi mình học cũng vậy. Mình giỏi môn toán nhưng mình lại dở môn văn. Mình giỏi môn văn thì mình lại dở môn sử. Hiếm có ai mà giỏi toàn vẹn. Cho nên trong cuộc sống của mình, mình quán từ thân của mình cũng vậy. Hễ mình khỏe được cái phần này thì mình cũng có bệnh phần khác. Chứ không ai mà không đó là khỏe hoàn toàn hay là bệnh tất cả. Cho nên đời này mình làm việc phước đức là mình mới tạo phước thôi. Nhưng mà cái nghiệp căn bản của mình, cái nghiệp túc, cái nghiệp đời trước của mình là cái mình đang bị đây. Cũng giống như Pháp Hoàng nói, ví dụ như hồi nhỏ mình bị một cái bệnh gì đó, cho nên nó kéo dài tới bây giờ. Mặc dù qua xứ này tiền của mình có, thuốc men mình có, nhưng mà không chết thôi chứ còn không hết bệnh. Rồi có cái phước cái là có thuốc để duy trì cái bệnh, giữ cái bệnh này nó dài hơn là người ta. Cho nên mình nhận ra cái phước nào mình có. Và bây giờ thí dụ cái đường tình duyên của mình đó, nó không trọn. Cái đó là cái phần tình duyên giữa nam nữ. Nhưng mà mình còn cái duyên khác nữa, đó là duyên mình với Phật Pháp, duyên mình với thiện tri thức. Mình đâu chỉ có một duyên, mình nhiều duyên mà. Bây giờ mình thiếu cái duyên này thì mình tạo cái duyên khác. Biết đâu nhờ cái duyên đổ vỡ này mà tâm tư mình bừng sáng, mình lo mình tu nhiều hơn. Chứ còn nếu như mà cái người này mà khăng khít với mình, mà mình phải hầu hạ, mình chăm sóc, thì biết mình có tu được không? Trong khi đó có những người, người ta cũng ở trong hoàn cảnh mình mà người ta muốn nhảy muốn chết luôn giống mình vậy, cho mình tu cho nó khỏe mà ta không được. Cho nên con cá trong lờ nó đỡ hoe đôi mắt, mà con cá ngoài nó lúc lắc nó muốn vô. Cho nên nhiều khi mình bị cái này, mình đừng có nghĩ là mình vô phước. Biết đâu mình có phước. Cái phước là không còn nợ nần dướng díu để mình tu cho nó dễ hơn, mình làm điều khác cho nó hay hơn. Thí dụ như giờ không lẽ Pháp Hòa nói trời ơi sao năm nào tôi cũng coi bói mà đường tình duyên tôi không có gì hết. Nếu mà không có thì mình mất khỏe, mình làm cái việc của mình. Còn nếu mà có là mình mệt à. Quý vị thấy điều đó vậy đó. Cho nên nhiều khi ở đời á, cái mình không có thì lại muốn có, mà cái có thì mình muốn trừ. Cho nên mình khổ ở cái chỗ là bản thân mình cũng không biết mình muốn gì nữa. Cho nên cái cách tu của mình á, đừng thấy cái gì là tiêu cực hết, mà phải thấy tất cả đều là duyên tiến tu cho mình hết. Phong vào ví dụ, nếu mình tu mà không bị người ta nói xấu thì mình không cố gắng mình làm tốt đâu. Mình cứ thả lỏng cuộc đời mình vậy, nhờ người ta điểm 1, 2, 3, 4 cái mình nghe được, cái mình lắp vô, mình đưa mình vô khuôn, cái tự nhiên mấy cái lời nói xấu đó trở thành ra thiện tri thức giúp mình vô cái khuôn. Chứ nếu mà ta không nói xấu mình á, là mình cứ thả vàng mình đi ngang đi dọc thôi. Cũng giống như ngày hôm qua mà nói quý vị, lái xe ở Cali này, giữa những cái len nó có những cái cục trắng trắng á, hãy quý vị cắn lên là nó bùm 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 lên, cái mình lắc nó vô lại đi cho nó ngang. Cái khó khăn chưa chắc đã là cái dở. Nhiều khi nó là cái duyên, nó trợ cho mình để mình thẳng tiến. Cho nên đừng có buồn, đừng có khổ, mà phải thấy rằng hễ cái duyên này mà dứt thì cái duyên khác nó sẵn. Nhiều khi ông bà cha mẹ mất, con cái bắt đầu đi chùa, nhờ đó mới biết Phật Pháp. Vậy thì cái mất của ông bà lại là cái duyên lành cho con cái đi lên. Mà nếu mình nghĩ cho kỹ, mình suy cho cùng thì mình thấy rằng khi mình thấy được rồi thì mình sẽ nhận ra rằng ông bà không có mất. Ông bà mình đang được tiếp nối bởi mình qua sự đi chùa và tu tập. Trước khi Pháp Hòa qua đây có một cô Phật tử, cô lên cô khóc và cô cảm ơn. Cô nói rằng nếu 20 năm trước ba con không mất, con không gặp thầy. Nhờ có lúc con ba con mất khi tụi con mới qua, thầy lúc đó chỉ là một chú tiểu, nhưng mà thầy đã hết lòng giúp đỡ cho gia đình. Từ đó gia đình con đi chùa biết đạo và tu tập, và gia đình con an vui cho đến giờ phút này. Quý vị thấy vậy đó. Cho nên nếu mình người thân không có mất, chắc gì mình đi chùa. Mà không đi chùa thì mình đâu có nghe được những lời thánh thiện để mình chuyển hóa. Cho nên đối với cái nhìn của đạo Phật, không có cái gì gọi là cái tuyệt cùng khổ đau hết. Nếu mà là rác mà chúng ta biết làm phân bón thì rác này là chất bổ dưỡng cho hoa, cho rau, cho cải, nó xanh tươi. Cái nước mà mình đào thải ra đây, nước cầu, nước bồn mình dội ra, nó đi về cái cống chính, rồi bao nhiêu cái máy lọc người ta lọc lại để đưa nước sạch trở về cho mình uống, chứ có gì đâu. Quý vị thấy điều đó. Cho nên không có bùn thì sẽ không có sen, nhờ bùn mà có sen. Và mình nếu mình hiểu được như vậy thì tự nhiên mình thấy cái gì cũng là duyên cho mình đi tu hết, cái gì cũng là duyên cho mình vô thượng bồ đề hết. Cho nên có một Đức Phật thử Ngài, hỏi Ngài Văn Thù để Ngài Văn Thù trả lời. Này Văn Thù sư lợi, nếu chúng sanh muốn cầu cảnh giới của chư Phật phải cầu ở đâu? Ngài Văn Thù sư lợi đáp: Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh muốn cầu cảnh giới của chư Phật phải cầu ngay nơi phiền não của chúng sanh. Nếu không có phiền não chúng sanh làm gì có cảnh giới của Phật. Cho nên Đức Phật mới nói trong Kinh Pháp Cú đó: không có sự tĩnh lặng nào, không có sự an vui nào bằng sự an vui của tĩnh lặng tâm hồn. Cho nên đó là quý vị đừng có buồn, đừng có khổ, mà phải thấy tất cả đều là duyên cho mình tu. Nếu mà mình á, Pháp Hòa có một đạo hữu, ông đi làm dữ lắm, đi làm mà lo làm để kiếm tiền thôi. Một ngày nọ bị stroke, rồi bây giờ bán thân. Thì lên thăm ông mới nói: không sao thầy, hồi đó con còn khỏe, con cứ lo kiếm tiền không mà con không kiếm tu. Bây giờ con ngồi vậy con đâu làm gì kiếm tiền nữa. Thôi giờ con ngồi đây con đọc kinh, con chép kinh, con làm những cái việc mà hồi đó con không có giờ con làm. hồi sáng qua kể đại chúng nghe cái em Phật tử 26 tuổi mà nó bị cái chân bệnh, thì Pháp Hòa vô thăm thì nó nói thầy biết không, bây giờ cái máy này nè, tức là đưa cái phone của nó lên, cái máy này nó làm bạn với con. Và bác sĩ nói con đó là bây giờ con phải làm bạn với cái xe lăn, tại hồi nào giờ con đâu có đi xe lăn, bây giờ con phải tập đi xe lăn, bây giờ con phải tập làm quen với một đời sống mới. Hồi nào giờ chưa bao giờ đi xa lăng, chưa bao giờ phải sống một cái cảnh tật nguyền như vậy, thì bây giờ phải tập làm quen. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ con nghĩ vậy nè, cái thân này á, nó limit, nó hữu hạn lắm, nhưng mà cái chỗ này nó vô hạn. Bây giờ con còn ngồi đây, con không đi đâu được, nhưng mà con ngồi đây mà nếu con biết sử dụng cái internet để con tìm tòi học hỏi, con học cả thế giới này, con đi cả thế giới này và con làm giàu cho đời sống. Và con thấy rằng rất nhiều người, người ta cũng bệnh hoạn giống con mà người ta đã làm ra những cái việc rất là nổi, người ta viết được sách, người ta đã tìm ra được những cái mà cống hiến cho xã hội, cho muôn người. Thôi thì cô đừng có lo, đừng có thấy rằng mình vậy rồi bỏ làm phước nha. Mình cứ tiếp tục làm phước, mà nhớ vậy nè, hễ phước đủ thì nghiệp giảm, hễ phước hết thì nghiệp tới. Con người mình sống có hai phần thôi, cũng giống như thân thể mình. Hễ mình khỏe mạnh, dư leo dư hấu gió ngoài không làm gì được mình hết. Không. Mà hễ thân thể mình hơi yếu yếu, ăn dư leo trúng, ăn dư hấu trúng, ra gió trúng, dễ thôi. Hễ không khỏe là bệnh, mà bệnh thì không phải là khỏe. Nhiều khi khổ như vậy mới tới đây đó. Cho nên mình phải thấy cái duyên tu của mình. Xin thầy cho con hỏi, có phải tổ sư thiền là thiền cao nhất phải không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Thưa đại chúng, trong thiền á, có chia làm hai phần thiền. Một cái gọi là Như Lai thiền, một cái gọi là Tổ Sư thiền. Như Lai thiền á, tức là thiền nguyên thủy của Phật dạy, như là quán niệm hơi thở, ăn cơm chánh niệm, đi trong chánh niệm, cái gì cũng chánh niệm, gọi là thiền an ban thủ ý. Tức là lúc nào mình cũng chánh niệm với cái việc làm của mình, cái đó gọi là Như Lai thiền. Sau này cái thiền này được truyền sang Trung Quốc, thì các tổ Trung Quốc có khuynh hướng là phát triển một cái lối thiền khác, tức là hét, đánh, vân vân, để thử cái khả năng, cái căn cơ của người đệ tử. Như hồi nãy thiền sư Triệu Châu mà trả lời Nico, đó là hình thức tổ sư thiền đó, để mà thử căn cơ. Thí dụ như là ngũ tổ đến, lục tổ đến gặp ngũ tổ vậy đó, hỏi ông từ đâu tới, nói dạ con từ lãnh nam tới. Tới đây để làm gì? Nói dạ con tới đây cầu làm Phật. Ngũ tổ nói lãnh nam là dân ngoại rợ, làm gì có khả năng làm Phật. Lục tổ trả lời, người có phân Nam Bắc, Phật tánh không phân Bắc Nam. Lục ngũ tổ nghe xong, thấy căn cơ tốt, đừng có lắm lời, đi xuống bếp mà giả gạo. Nếu mà gặp mình nó làm dữ vậy, không cho tôi tu đi chỗ khác chứ, tu hành mà chẳng ăn. Nhưng mà nếu vậy là mình thật căn cơ bậc hạ, nhưng mà căn cơ bậc thượng thì ta đâu thấy vậy. Ta thấy ông thầy này thì lục ngũ tổ khi lục tổ trả lời là người có phân Nam Bắc, Phật tánh không phân Bắc Nam, thì ngũ tổ đã thấy được căn cơ của cái vị này rồi. Nhưng muốn thử nữa, tổ đừng có lắm lời, xuống dưới kia mà giả gạo. Lục tổ nghe lời xuống giả gạo. Mấy tháng trời giả gạo không thấy được ông thầy. Một hôm ngũ tổ chống gậy đi xuống, ngũ tổ đứng ngay cái cối giả gạo, gạo trắng chưa. Nếu mà gặp mình đó, khóc lên, trời ơi trắng gì nói mà trắng, vô đây tôi tu mà tôi làm muốn chết. Là mình đó. Nhưng mà ngũ tổ, lục tổ đâu phải người thường. Lục tổ nói sao? Trắng rồi, chỉ cần sàn nữa là xong. Lục, hai thầy trò đâu có nói chuyện gạo, đang nói chuyện cái tâm. Tâm ông đã thuần chưa? Dạ tâm con thuần rồi, chỉ cần tổ ấn chứng thôi. Dạ gạo đã trắng rồi, chỉ cần sàn nữa là xong. Ngũ tổ cầm cái cây gậy, gõ lên cái miệng, cái cối xay ba cái, chắp tay sau lưng đi. Gặp mình thấy ông này quê quá. Nhưng mà nguồn lục tổ đâu phải người thường. Lục tổ nói được rồi, tối nay 3 giờ sáng con gặp thầy, và con sẽ đi cửa sau. Cho nên ngũ tổ chống tay sau lưng đi, hẹn gặp cửa sau. Khi mà đi vào trong phòng rồi, ngũ tổ mới lấy cái y che cửa sổ lại và truyền pháp cho lục tổ. Đến khi mà ngũ tổ nói con không có duyên ở phương này, con phải về phương Nam để độ. Thì lúc đó ngũ tổ chèo thuyền đưa lục tổ đi. Lục tổ, ngũ tổ chèo thì lục tổ dành chèo. Ngũ tổ nói để ta đưa con một đoạn. Lục tổ trả lời, khi mê thì thầy độ, khi ngộ con phải tự độ lấy con. Rồi được rồi ha. Tổ sư thiền á, là người ta có một phương pháp, người ta thử lòng đệ tử bằng những cái câu, những cái lời nói. Như hồi nãy mà kể vậy đó. Ông thầy đi vô hỏi đệ, giống như là ngày người ta hỏi thầy cho con giải thoát, là thay vì nó con giải thoát là gì biết không? Giải thoát là về, ông thầy nó tôi muốn đi tiểu quá. À, mình nghe mình thấy thế giới vậy, nhưng mà đó là tổ sư thiền. Tức là cái cách thiền này là để thiền không có nghĩa là chỉ ngồi trên tọa cụ bồ đoàn, mà thiền ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào cũng đều là thiền hết. Cho nên quý vị ứng dụng cái cách tu thiền một cách linh động như vậy. Người ta đến gặp ngài Triệu Châu, dạ bạch tổ, xin tổ chỉ cho con tu đạo. Tổ nói đạo hữu có thấy cây tùng trước ngõ không? Đạo là gì? Đạo là cái cách sống rất là an lạc, rất thảnh thơi. Đạo hữu cứ lo hỏi tùm lum tà la mà cây tùng trước ngõ đạo hữu không thấy. Chứ là người thầy muốn chặt đứt những cái rong, những cái rong chơi, chạy tìm những cái câu lý thuyết cao vời, cắt ngay chỗ đó, có thấy cây tùng không? Rồi tới hồi thời gian sau ai cũng đồn cây tùng, cái đi kiếm cây tùng. Ê, có ông nọ cũng nghe đồn chuyện đó, ông chạy tới, đi tới cái chùa của ngài Triệu Châu để mà kiếm cây tùng, thì ngài Triệu Châu mất rồi, tịch rồi. Thì ta mới nói ông đừng có buồn, đệ tử của ngài Triệu Châu cũng là cự hết lắm đó. Cái đi chạy tới tìm ngài đệ tử ngài Triệu Châu. Dạ bạch qua bạch thầy, con nghe nói ở chùa này có cây tùng của ngài Triệu Châu đặc biệt lắm, xin thầy chỉ cho con. Thì người đệ tử của ngài Triệu Châu cũng đâu phải là người thường. Đâu có, chùa tôi đâu có cây tùng nào đâu. Thầy tôi không bao giờ nói cây tùng nào hết. Tại sao? Ông này lại lăng xăng kiếm cây tùng, phải chặt liền, đừng để ông đi kiếm cây tùng nữa. Cho nên cũng một cách nói và mục đích là để làm gì? Chặt hết tất cả những cái vọng tưởng lăng xăng của mình, ngồi đó mà lý thuyết vu vơ. Thầy ơi con tới chùa thầy, con tu 3 năm rồi mà con không học được cái gì hết, thôi xin thầy cho con lui. Ông thầy nói hồi trước khi ông đi tu ông làm nghề gì? Nói dạ con làm nghề bán bánh bao trước cửa chùa. Rồi mỗi sáng ông làm gì? Nó sáng nào cũng tặng thầy cái bánh bao. Rồi khi ông đưa bánh bao tôi có ăn không? Nói dạ thầy ăn ngon lành. Rồi từ hồi vô tu đây ông làm gì? Nói dạ con nấu cơm thầy ăn. Rồi tôi làm gì với mâm cơm của ông? Nói dạ thầy ăn cơm con nấu. Rồi tôi ăn xong ông làm gì? Nói dạ thì con đem xuống con rửa. Thì ngài mới nói vậy ông muốn tu cái gì nữa giờ? Tu là cái chuyện đó. Cái chuyện hàng ngày nấu cơm rửa chén mà nấu trong an lạc, trong tĩnh lặng là tu chứ gì đâu. Ông nghĩ cái gì mà cao siêu? Cho nên á, đừng nghĩ rằng đi chùa mới kêu công quả mà về nhà kêu trả nghiệp nha. Vô chùa công mã, về nhà cũng công quả luôn. Trời ơi, đi chùa rửa chén từ sáng tới chiều cũng sao hết đó, công quả công quả. Mà tới về chùa thấy nguyên xưng chén là sang ta lên coi đó, ăn vọng rồi vậy mà còn để chén. Cho nên mình không biết tu. Cái này là mình trật thiền rồi nè. Tại sao vô chùa mình thấy có chén rửa mà về nhà mình thấy nghiệp chướng quan gia một nhà, vô chùa thấy toàn chúng sanh không, ta còn Bồ Tát không? Không phải vậy. Quý vị hiểu ý ha. Thôi hết giờ rồi. Mấy giờ mới hết? Không lẽ ngồi đây luôn tới 5 giờ? Ngồi nổi không? Nổi thầy mà chìm con. Thầy thì nổi mà con thì chìm đó. Nãy giờ thấy mắt con cũng chìm dữ lắm rồi đó. Giờ mình nghe một câu nữa là mình nghĩ nha. Con không hiểu mỗi danh hiệu Đức Phật có chữ Ma Ha Tát, tại sao hai lần đầu không đọc mà chỉ đọc lần cuối? Quý vị hiểu câu hỏi không? Ví dụ câu đó là Ma Ha Tát mà Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát, rồi cái câu cuối cùng ở Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đơn rất là đơn giản là tại làm biếm chứ có gì. Cái chữ Ma Ha Tát là mình thêm. Nguyên thủy nó không có chữ Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha đó nó có nghĩa là lớn, là rộng. Cho nên bây giờ mình muốn nói cái gì lớn rộng thì mình thêm hai chữ Ma Ha. Cho nên mới nói Ma Ha Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ này thâm sâu rộng lớn và không có chữ gì để diễn đạt, cho nên mới nói Ma Ha Bát Nhã. Cho nên cái gì mà rộng lớn mà tột cùng thì chúng ta gọi là Ma Ha. Vì vậy cho nên á, khi mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, ý mình muốn nói là Ngài là vị Bồ Tát từ bi cứu khổ rất là rộng lớn, và tâm lượng của Ngài rất rộng lớn, cho nên là Ma Ha. Nhưng mà bởi vì khi mình hành lễ thì cái đây là cái uyển chuyển của mỗi thời kinh thôi chứ không có bắt buộc. Có nhiều khi mình tụng kinh, mình muốn cho mọi người, đặc biệt là những vị mới bắt đầu tập tụng, không có bị lộng cộng, cho nên mình tụng luôn. Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Tại vì mình tụng luôn vậy thì cái người ta mới bắt đầu tụng, ta không có bị lộng cộng. Còn mình tự nhiên đang hai cái tát rồi cái từ cuối cùng cái mình Ma Ha Tát, làm ta hơi khựng, ta không biết tát chỗ nào. Thật ra cái này nó đòi hỏi cái uyển chuyển linh động của vị chủ lễ. Thế thôi chứ nó không có, nó không có bắt buộc. Cái chữ Ma Ha Tát là mình thêm. Cũng giống như Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là đủ. Nhưng mà bởi vì mình nhận Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thầy ngay trong đời này mình nương tựa, cho nên mình thêm hai chữ Bổn Sư. Chứ tên của Ngài bị gì chữ Bổn Sư là gì? Bổn là gốc, Sư là thầy. Tức là mình nhận Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy gốc của con, cho nên mình mới thêm hai chữ Bổn Sư. Chứ còn thật ví dụ đi kinh hành niệm Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ còn Bổn Sư là mình thêm. Cũng giống như danh hiệu của Phật Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng bây giờ mình muốn nói lên cái công hạnh của Ngài, mình nói Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư. Tiếp dẫn tức là dẫn dắt con trên Phật A Di Đà, là người thầy dẫn dắt tiếp độ cho con trên con đường về cực lạc. Mình sợ Phật không biết mình, Phật dẫn mình đi cực khổ, cho nên phải thêm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư. Đó là mình thêm. Chứ còn tên của Ngài chính gốc là A Di Đà Phật thôi. quy hiệu ý như vậy. Đức cứu khổ Quan Âm, danh hiệu của Ngài đơn giản là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng bây giờ mình muốn nói lên đủ thứ công hạnh của Ngài, cái mình thêm vô Đại Từ, Đại Bi, Tầm Thanh, Cứu Khổ. Chưa đủ, phải cứu nạn nữa. Mà cứu nạn xong sợ không rộng, Quảng Đại. Rồi sợ chưa đủ nữa, Linh Cảm. Mà chưa đủ nữa, sợ bữa nào ngày mặc áo xanh mình tụng nhầm Bạch Y. Quý vị thấy không? Nó mình thêm mà. Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, Tầm Thanh, Cứu Khổ, Cứu Nạn, Linh Cảm, Quảng Đại, Bạch Y, Quan Thế Âm Bồ Tát. Oh my God. Đó là mình, tức là cái đó là mình muốn, nghĩa là Ngài không, Ngài là mình nói lên đủ thứ của Ngài hết á. Có khi mình niệm Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, Tầm Thanh, Cứu Khổ, Cứu Nạn, Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Bạch Y, Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình tụng xong chưa cứu khổ cứu nạn mà đứt hơi té cả rầm. Hỏi sao vậy, niệm Quan Âm đứt hơi chết. Giống như mình Phật Dược Sư, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thôi. Còn bây giờ mình phải thêm nè, Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ. Phật này là giáo chủ cõi phương Đông. Chưa đủ nha, Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tịnh Lưu Ly Giới Tiêu Tai Diên Thọ. Rồi mới tới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ngày ngồi ngày nói gì nói lẹ đi. Thôi thì hôm nay sau cái phần câu hỏi này, Pháp Hòa còn lưu lại mấy câu để ngày mai trả lời tiếp. Ngày mai chúng ta sẽ tái diễn màn 2 cảnh 3. Thưa đại chúng, Pháp Hòa rất là biết ơn đại chúng. Ngày hôm nay là ngày đi làm mà quý vị đã tranh thủ về đây như là sáng và thưa vậy đó. Quý vị khích lệ Pháp Hòa rất là nhiều vì Pháp Hòa thấy cái tâm ham tu của đại chúng rất là lớn. Và Pháp Hòa rất cảm xúc mỗi khi về đây, thấy nói chung là đi đâu thấy Phật tử ham tu đó, tự nhiên Pháp Hòa rất là vui và cũng khuyến khích cho Pháp Hòa rất là nhiều. Xin biết ơn đại chúng rất là nhiều và cầu chúc đại chúng có một ngày an lạc. Và mời đại chúng hồi hướng. Quý vị có vui không?
Dạ, vui.
Vui thì chắp tay. Tao mời đại chúng, chúng ta chắp tay, chúng ta cùng đồng ca. Nguyện đem